Trong quãng đời học sinh, Hương thích nhất những buổi sáng chủ nhật. Hương không phải dậy sớm, không phải vội vã ăn buổi sáng, mà chị bếp đã chuẩn bị sẵn rồi đi đến trường. Có khi còn mệt nhoài vì đêm trước phải thức khuya để học bài, hay đi dự một cái bal quá khuya. Sáng chủ nhật luôn là một buổi sáng yên tĩnh, đường phố cũng dậy muộn. Nằm dài trên giường, Hương có thể nghe được tiếng chim hót ngoài vườn và thích thú nhìn luồng nắng sớm, mang theo vô vàn những hạt bụi nhỏ li ti lấp lánh sáng, chui qua những ô trống thông hơi phía bên trên cửa sổ và len lén chạy dần xuống phía trên tường đối diện. Rồi tiếng nhạc từ phòng Phước bay qua. Sáng chủ nhật, không khi nào Phước không bắt đầu chương trình nghe nhạc sớm của mình bằng bài Beautiful Sunday, tươi trẻ rộn ràng. Một ngày chủ nhật của ngày xưa luôn được bắt đầu một cách tốt đẹp như thế. Sau đó, nào là picnic, đi bác phố, cine, nghe nhạc, đủ thứ. Còn ngày chủ nhật hôm nay, ngày chủ nhật đầu tiên mà Hương ngủ dậy trên một cái giường tre và bằng tiếng còi tu huýt gọi cả đại đội dậy để chuẩn bị làm tổng vệ sinh thì sao? Phải công nhận là trừ phần việc phải báo cáo trước toàn đại đội về bệnh ghẻ và cách phòng chống, Hương không phải cực nhọc lắm trong công việc còn lại. Ban chỉ huy C và mạng lưới vệ sinh viên vừa được thành lập hầu như đã đảm nhận mọi khâu tổ chức cụ thể. Cùng thực hiện kế hoạch là toàn thể đội viên, Hương và Úc Diệu chỉ việc tới lui xem xét, góp ý. Không khí toàn đại đội hết sức rộn ràng. Khắp các dãy nhà, vang lên những tiếng cười vui, tiếng chổi quét, khói nghi ngút bốc lên từ những chiếc nồi lớn nấu nước sôi, đặt rải rác đây đó. Quần áo mùng mền giặt sạch phơi tươm tất trên những chiếc sào hướng về ánh sáng làm sinh động cả một vùng. Buổi trưa ngồi nói chuyện với Úc Diệu sau bữa cơm, Hương còn nghe tiếng đàn hát và tiếng cười nắc nẻ của cả tiểu đội một gần đó vọng lại. Đó vẫn là điều còn làm Hương chưa hết thắc mắc trong mấy ngày nay. Tại sao điều kiện sống ở đây chật vật thế này mà ai cũng cứ cười được bất kỳ lúc nào? Úc Diệu khen Hương, sáng nay đồng chí báo cáo nghe hay lắm, rất ngắn gọn mà nghe lại đầy đủ nữa. Hương nhìn Úc Diệu không biết chị muốn gì, nhưng Úc Diệu vẫn thản nhiên nhìn Hương bằng đôi mắt rất trong sáng. Chị cười tiếp, tôi thì chịu thua, biết đời nào mới báo cáo được. Đã có một buổi, Úc Diệu chủ động đến thăm và nói chuyện với Hương. Qua đó, Hương được biết Úc Diệu mới học tới lớp 3, giờ chỉ còn nhớ đọc và viết lem nhem. Vậy mà, không hiểu sao người ta dám giao cho phụ trách y tế cả một liên đội. Úc Diệu, quê ở Củ Chi, cha là liệt sĩ. Cô theo cách mạng từ nhỏ, làm giao liên rồi gì gì đó đủ thứ. Gần ngày giải phóng, cô chuyển sang làm y tá, học qua loa chỉ chừng một tháng. Cách mạng thành công, Úc Diệu được cho về đi học tiếp nhưng cô từ chối, xin được tiếp tục phục vụ một thời gian. Cô được đưa về thanh niên xung phong khi lực lượng được thành lập rồi về liên đội này từ ấy đến giờ. Vì C1 đang là đại đội điểm trong công tác y tế, Úc Diệu rất thường có mặt bên Hương. Về người con gái thấp bé, mái tóc đen nhánh rẽ ngôi giữa ấy, lại thêm một điều mà Hương chưa hiểu nổi nơi đây. Con một liệt sĩ, nghe nói hình như làm tới huyện đội trưởng, tức tương đương quận trưởng ngày trước, vậy mà sống như thế này, chẳng có gì cả. Chẳng lẽ cô ta không hề thắc mắc gì về tương lai của chính mình hay sao? Cô ta cứ bằng lòng hoài với một cuộc sống như thế này hay sao? Và bạn bè của cha cô, bà con họ hàng cách mạng nòi của cô, chẳng lẽ họ không biết can thiệp cho cô được về một nơi nào, làm một việc gì sung sướng hơn sao? Úc Diệu vui miệng nói cho Hương nghe một dự tính của mình. Đợt này xong á, tụi mình sẽ tương đối khỏe. Tôi định nhờ đồng chí chuyện này, nhưng mà sợ phiền đồng chí quá. Hương ái ngại nhìn Út Diệu khuyến khích. Chị cứ nói đi. Út Diệu vâng vê chéo áo. Tôi định tranh thủ học thêm bộ túc văn hóa ở đây. Mà nhìn qua nhìn lại á, thấy không ai có điều kiện và khả năng hơn đồng chí. Tính nhờ đồng chí mai mốt có rảnh thu xếp dạy giùm tôi. Mấy anh trên liên đội bận quá, mà đơn vị thì lại mới thành lập, không biết chừng nào tổ chức được việc học cho anh em. Hương thấy không thể từ chối trước ánh mắt của Út Diệu. Được rồi, bao giờ rảnh tôi sẽ chỉ cho chị. Út Diệu nhảy ngay xuống ghế, mừng rỡ đến mức cứ cầm tay Hương mà lắc, miệng rối rít. Thiệt nghe chị, trời ơi, tôi mừng quá à. Lúc đó Hương mới thừ người, nhận ra cái hào hứng dại dột của mình. Nhưng lỡ rồi, Hương tìm kế hoãn binh. Nhưng tịch, để thủng thỉnh, tôi tính lại nha. Chút hào hứng đó còn dẫn đến hậu quả tai hại hơn. Ngay tối hôm đó, trong lúc Hương còn đang mệt đến phờ cả người, chưa kịp nghỉ ngơi, thì Tuấn đã lò dò qua. Anh cười, mặt hơi ngượng vì lời hứa không thành hôm trước. Tôi có chút công việc cần bàn với Hương. Hương không mời Tuấn ngồi, chỉ đứng nhìn anh chứ chẳng buồn hỏi. Tuấn nói, có phải Hương đã nhận lời với Út Diệu là sẽ dạy văn hóa cho chị ấy không? Hương gật đầu, phải, nhưng tôi còn đang tính lại. Tính cái gì nữa, bả đi khoe tùm lum rồi, ông Mạnh nghe được. Giao ngay cho tôi phải lo ngay chuyện này, mà phải bàn với Hương cho xong tối hôm nay. Tuấn ngừng lại một chút, giọng chợt chuyển sang thân tình trách móc. Mọi chuyện là tại Hương hết đó. Cách nói đó cũng cho thấy Tuấn cũng đang bực mình. Thì ra giữa hai người đã có một điểm gì đó không được hòa đồng. Hương ngạc nhiên, chuyện gì mà phải bàn với tôi? Tuấn nhún vai. Chuyện học văn hóa của đại đội, liên đội mình nó mới thành lập còn nhiều khó khăn quá, mà lực lượng thì cứ thúc việc mở lớp xóa nạn mù chữ và bổ túc văn hóa. Chúng tôi chưa làm nổi gì thiếu người, nhất là ở C này. Đến trên 20% còn mù chữ, 80% mới học tới cấp 1. Sách vở phấn bản đã có, nhưng đèn dầu thì thiếu, trường lớp cũng không. Anh em đi làm cả ngày mệt, làm sao huy động đi học được chứ? Tuấn dang rộng hai tay, tỏ vẻ chịu thua, thấy Hương không có phản ứng, anh tiếp. Nghe chị Út Diệu nói, Mạnh rất mừng. Đồng chí ấy nói, không dè, Hương lại sốt sắng với công tác bổ túc văn hóa như vậy. Mạnh bảo tôi phải tìm cách kết hợp với Hương để mở cho được lớp xóa mù chữ cho đại đội ngay trong tuần sau. Nếu liên đội chưa mở được thì mình phải chủ động lo cho anh em, không nên bó tay chờ. Rõ ràng thái độ im lặng của Hương đã làm Tuấn chột dạ, chuyển sang cách nói chuyện nghiêm túc hơn. Điều này càng làm Hương thấy con người này có cái gì đó thiếu trung thực, không được thẳng thắn tự tin như Mạnh. Tuấn nói như giải bày, tôi góp ý với Mạnh là công tác của Hương đã rất nặng, nhất là trong giai đoạn này, chỉ sợ Hương không có thời gian và sức khỏe để gánh thêm nhiệm vụ này. Mạnh nói, cứ bàn với Hương thử coi và để Hương tự quyết định. Nếu Hương sốt sắng với chị Diệu như vậy thì chắc sẽ không thể từ chối trước một tập thể còn mù chữ đông hơn, mà công sức cũng chỉ vậy. Việc dạy chị Diệu học, Mạnh không nhất trí. Anh nói, Diệu ở văn phòng liên đội phải để các đồng chí trên ấy lo, không nên để họ ngồi không nhiều quá. Hương thấy giận những người này hết sức, nhất là Mạnh. Tại sao anh ta không để cho Hương yên được một lúc nào? Hết việc này lại đến việc khác. Hay là anh cũng sợ Hương ngồi không nhiều quá? Anh ta tự quyết định mọi việc cho Hương, rồi còn làm bộ hỏi ý theo cái cách gài cho không thể từ chối được. Lần này Chẳng lẽ Mạnh đã sợ hay sao mà lại giao Tuấn làm việc này? Rõ ràng anh chàng đại đội phó này không biết cái cách thuyết phục đó. Khi Tuấn hỏi Hương thấy sao, Hương trả lời ngay theo ý nghĩ lúc đó. Anh đại đội trưởng muốn biểu tôi làm gì thì cứ trực tiếp gặp, sao còn nhờ anh chi chứ? Tuấn nhăn mặt. Hương có nhận làm việc đó hay không á thì cứ nói. Còn việc này không phải là Mạnh đẩy cho tôi đâu. Tôi là C phó chính trị. Việc tổ chức học văn hóa trong C là trách nhiệm của tôi mà. Mạnh chỉ nhắc vậy thôi. Thì ra, vì vậy mà Mạnh không đến gặp Hương. Hương tiếc là không có anh ở đây. Vì lần này, cô dư sức từ chối. Công việc của cô được giao chỉ là làm y tá, không ai có thể buộc cô làm gì khác được. Vậy thì tôi có thể trả lời ngay với anh là tôi không nhận làm việc đó. Tôi chỉ là y tá, chứ đâu phải thầy giáo. Còn việc tôi muốn dạy chị Út Diệu hay không là việc riêng của tôi trong những giờ rảnh. Tuấn lộ vẻ vui thấy rõ. Vậy là Hương không nhận hả? Ờ, tôi đoán đúng mà. Còn việc dạy chị Út Diệu hay không thì cũng tùy Hương thôi. Nhưng Hương nên giữ gìn sức khỏe. Mới một tuần mà tôi thấy Hương đã sốt hơn rồi đó. Ở câu cuối, giọng Tuấn thấp xuống làm Hương cũng cảm thấy cảm động. Điều Hương sợ nhất là đen da và hư người vẫn chưa xảy ra. Buổi tối, cô mang vớ dài nên cũng tránh khỏi bị mũi cắn. Chỉ có điều Hương ăn kém và ngủ kém hơn. Tuấn về rồi. Hương vội lấy gương ra soi. Trời đã nhá nhem tối. Nhưng Hương vẫn thấy gương mặt trắng với đôi mắt lo lắng của mình. Có thể cô sốt hơn thật. Điều đó rất dễ xảy ra. Làm sao ở môi trường như thế này có thể giữ vững được con số 48kg lý tưởng mà Hương đã giữ được trong suốt 4 năm qua. Hương thở dài, cất gương, ngồi vào bàn, lấy giấy viết ít chữ về thăm nhà. Một đội viên nữ lúc chiều được Hương làm giấy giới thiệu về chợ rẫy nhổ răng đã nhận sẽ mang thư về đưa giúp Hương vì qua hỏi thăm Hương được biết cô ta cũng ở Phú Nhuận gần nhà. Phượng, tên cô bé, đã hẹn tối nay sẽ lên lấy thư để mai đi sớm. Hương viết vội ít dòng vào tờ giấy học trò, cho biết đơn vị và nơi ở, tình trạng sức khỏe và nhắn mẹ gửi Phượng đem lên giúp mấy cuốn sách về y tế. Phượng mới 16 tuổi, là đội viên tiểu đội 10, một trong hai tiểu đội nữ của đại đội. Cô đã khai dối tuổi để được đi thanh niên xung phong. Đến chừng tổ chức biết được, định giải quyết cho về, thì cô bé khóc lóc nhất định không chịu. Hỏi ra mới biết, cô mồ côi cả cha lẫn mẹ, trước giải phóng phải đi làm thuê, chịu đựng quá nhiều cực khổ. Ngày 30 tháng 4 năm 75, trong khi gia đình Hương đang cuống cuồng, lo sợ, thì Phượng hân hoan mở rộng cửa căn nhà mà giờ cô đã là chủ để đón các anh bộ đội vào. Cả gia đình chủ của cô đã bỏ chạy từ ngày hôm trước. Phượng giữ không cho mất vật gì dù nhỏ. Sau đó, nhà đó được chuyển thành trụ sở phường đội. Phượng vẫn ở đó và được các anh rất quý coi như em. Cô bé tham gia sinh hoạt thanh niên rồi nhất quyết đi thanh niên xung phong khi có đợt vận động. Giờ có dịp, Phượng lại trở về ngôi nhà cũ với những người anh bộ đội của mình. Mai đã kể Hương nghe về Phượng như thế. Trừ ban chỉ huy đại đội, Phượng là người đầu tiên ở C1 này làm thân với Hương sớm nhất. Cô bé thật dạn dĩ, linh hoạt, vui tươi. Hương thích nhất ở cô bé là cái mũi hết và hai lúm đồng tiền thật có duyên. Phượng đến, cầm lấy lá thư của Hương, ngắm nghía cái phong bì một lúc lâu, có vẻ ngần ngại. Hương hỏi, có gì không em? Phượng mím đôi môi mỏng lại, nhìn Hương một lúc. Tự dưng, cô bé có vẻ xấu hổ. Thôi, chị vẽ đường cho em đi, rồi chỉ em nhà chị phía ngoài có cái gì. Đến khu đó, hỏi nhà ai? Hương ngạc nhiên. Ủa, sao vậy? Chị có ghi địa chỉ rõ ràng ngoài bì thư rồi. Phượng lúng túng một lúc rồi quyết định nói thật. Em không biết chữ, chị ơi. Hương nhìn Phượng bàng hoàng mất mấy giây. Tuấn vừa cho cô biết đại đội có trên 20% mù chữ, thì ngay lập tức đã có người đến như để chứng minh. Phượng nói như người có tội. Em muốn đi học lắm, nhưng mà trước giờ không đi được. Sao vậy? Cô bé trả lời như một tiếng than dài. Em đâu có tiền, mà nếu có đi nữa thì ông bà chủ cũng đâu có cho. Làm suốt ngày còn chưa rồi việc, thì giờ đâu mà được học. Sách vở của con gái ông bà chủ, em rờ tới còn bị rầy. Có lẽ Hương nhìn Phượng chăm chú lắm, nên cô bé cúi mặt xuống, hai tay mân mê cái phong bì bằng những động tác vô nghĩa. Hương thở dài. Trước kia, trong khi học phí của Hương phải đóng trước hàng quý là mấy nghìn đồng, chưa kể tiền học thêm tiếng Anh ở Hội Việt Mỹ và nhiều chi phí khác xung quanh việc học, thì cô bé dễ thương này không hề được bước chân đến một ngôi trường tầm thường nhất nào để học lấy được một chữ. Thực tình Hương chưa bao giờ hình dung được chuyện đó. Xung quanh cô, trong mắt cô nhìn thấy, ai cũng được đi học cả. Đó là một việc bình thường, như ăn, uống, thở trong ngày, mà mọi người đều có lúc phải trải qua. Tại sao Phượng không được học? Tại sao có nhiều người trong đại đội này không được học? Chẳng lẽ chỉ vì họ không thèm đi học hay quá lười? Phượng rụt rè hỏi. 11, chị dạy em học nghe chị Hương. Em nghe chị Mai nói chị học giỏi lắm. Ban chỉ huy C tính mở lớp, có chị với anh Tuấn dạy nữa. Mà em thích học với chị à. Mặc dù tự ái Hương có bị đụng chạm vì chưa chi mà họ đã loan tin cùng khắp, nhưng không hiểu sao Hương không thể mạnh dạn từ chối với Phượng như đã từ chối với Tuấn. Đôi mắt Phượng nhìn Hương long lanh, dòi vĩnh. Hương đưa tay véo mũi cô bé. Em thấy không? Cả ngày, chị đâu có thì giờ nào rảnh. Đó là một bước lùi, và thực tế Hương đã chịu thua. Ban ngày không rảnh thì còn ban đêm. Hương viết nhật ký được, nhưng không dạy được cho Phượng biết đọc biết viết hay sao. Phượng rất thông minh, cô bé đoán biết Hương đang lúng túng, liền tấn công thêm một bước nữa. Thì buổi tối chị rảnh lúc nào, em học lúc nấy. Hương lại thở dài. Ha, để chị tính lại đã. Nè, thôi, bây giờ chị vẽ đường cho Phượng đi nha. Phượng biết đường Phan Đăng Lưu rồi chứ gì. Xong, Mai đã gặp Hương. Chị Hương chuẩn bị bữa nay cùng đi lao động với tụi em nghe. Hương sững người. Hả? Mai nói sao? Mai vẫn thản nhiên. Anh Mạnh dặn bữa nay tình hình bệnh ghẻ đã bớt căng, mạng lưới vệ sinh viên làm ăn cũng tốt. Em phải rủ chị cùng đi đào kinh cho biết và xem anh em làm việc thế nào, để có gì góp ý thêm về mặt giữ gìn sức khỏe cho anh em. Điều mà Hương ngại nhất và tuần lễ này đang mừng thấy mình thoát khỏi đã xảy đến. Y tá không chỉ làm chuyên môn sao? Vậy là Hương cũng phải đi đào kinh như họ, cũng phải suốt ngày đứng ngoài nắng, dầm mình dưới nước đục ngầu, cuốc đất đến chai phòng cả tay. Mấy hôm nay, thấy không ai trong đơn vị là không phải đi đào kinh, Hương đã mường tượng biết thế nào mình cũng phải tham gia, nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô định tìm ngay một cớ gì đó để thoái thác, nhưng nhìn đôi mắt vừa chờ đợi, vừa có ý tìm hiểu, đánh giá của Mai, Hương lại nhột nhạt chần chờ. Họ đã muốn như vậy, làm sao Hương không chấp hành được? Và Mai sẽ nhìn Hương như thế nào khi biết Hương sợ hãi, lao động, sợ làm những việc mà hàng ngày cô ta vẫn làm? Mai đủ thông minh để đánh ngay vào những suy nghĩ của Hương. Chị ra làm một buổi thôi, còn một buổi về lo công tác chuyên môn. Đó là quy định chung của cả liên đội đối với những người làm công tác văn phòng, để giảm tối đa số lao động gián tiếp và đảm bảo tối thiểu 85% quân số ra hiện trường. Vậy là Hương đã rõ. Cô cố nói như một lời giải thích về thái độ do dự của mình. Tôi đi thì ai coi phòng thuốc? Mai cười như dở lẽ. Chị đừng lo, em vừa được nhận mấy ống khóa mới có cả dây xích nè. Chút em sẽ đem qua giao chị một bộ. Còn khi mình đi làm thì ở nhà sẽ có người chịu trách nhiệm bảo vệ chung. Hương im lặng quay vào và bắt đầu lục soát cái túi quân trang mà hổm rày cô chưa thèm động tới, lấy ra bộ quân phục và ướm thử vào người. Cô đội mũ tai bèo và soi vào cái gương nhỏ, vừa buồn vừa tức cười khi thấy gương mặt mình lạ lẫm hẳn. Rồi cô quay qua mở vali, tìm đôi găng tay đã thủ sẵn từ trước. Trong khi ăn sáng, Mai hỏi Hương, chị đi đào kinh lần nào chưa? Hương lắc đầu, Mai cười, hèn gì, thấy chị có vẻ lo, dễ ợ cả, để chút em chỉ cho. Ăn xong, Mai dắt Hương qua phòng mình, chỉ cho biết dụng cụ. Mình đào kinh á, chủ yếu là dùng len. Đất ở đây mềm, dễ xúc và bắn đất, thì dùng len ống này nè. Dùng len lưỡi này cũng được, nhưng xén độ lại thì mới cần nó. Còn đây là cái cúp, để cuốc những chỗ nào có đá cứng. Mỗi A đem hờ theo một cái, chứ ở đây ít xài nó bằng ở Tam Tân. Kinh cấp 4 nhỏ, đất bắn lên, đắp bờ luôn, khỏi cần kỳ để chạy. Mai ngừng lại khi thấy mặt Hương ngợt ra như vịt nghe sấm. Cô phì cười. Chết rồi, em quên mất. Chị chưa ra hiện trường bao giờ, làm sao biết được. Thế là Mai lôi Hương vào bàn và lấy giấy bút ra, bắt đầu vừa vẽ vừa giải thích cho Hương biết thế nào là một kinh cấp 4, để dẫn nước từ kinh lớn vào các líp thơm. Tiết diện con kinh là một hình thang cân úp ngược, đáy lớn nằm trên, còn hai cạnh xiên chính là độ lài. Động tác dùng len hớt đất từ dưới lòng kinh lên bờ gọi là bắn đất. Nếu kinh lớn sâu không bắn đất được, phải đứng nối nhau để chuyền từng cục đất lên bờ, hoặc khiêng từng ki đất chạy lên, đó là công tác chạy ki. Mai nói thêm, sau khi thấy Hương đã hiểu được phần nào. Cái này em nói không bằng anh Mạnh đâu, ảnh là xây trưởng kim luân thi công, đã đi học khóa kỹ thuật thủy lợi nên rành lắm. Bữa nào gặp ảnh chị hỏi thêm. Tự dưng Hương nhớ đến Mạnh, không biết hôm qua tới giờ anh ở đâu không thấy. Việc buộc Hương đi lao động ngày hôm nay chắc cũng do ý kiến của anh thôi. Con người đó kinh khủng thật, một mình lo bao nhiêu việc, vậy mà vẫn không bỏ sót một ai. Lạ lùng là Hương thấy mọi người ở đây đều phục và quý anh, trong khi họ đối với Tuấn lại không được như vậy. Mai đưa cho Hương một cây len lưỡi cán dài. Hôm nay cho chị tập xén độ lài trước. Việc này dễ, chỉ cần khéo tay và tinh mắt, lại chỉ đứng trên bờ. Thường á, tụi em chia ra từng tổ ba người, phụ trách một đoạn kinh, đánh theo lối cuốn chiếu. Một người đứng dưới đất, hai người đứng trên, đắp bờ hai bên và xén độ lài. Cứ thế thay phiên nhau. Khi tiếng kẽn tập hợp ra hiện trường đánh lên, Mai qua rủ Hương đi. Cô tròn mắt nhìn Hương như lần đầu bắt gặp một con gì kỳ lạ nhất trên đời. Hương mặc đồ thanh niên xung phong, xả hết tay áo, gài khuy lại, tay đeo găng trắng, cổ áo bẻ lên, tóc buộc kỹ cho hết vào trong mũ. Mai cười rủ rượi. Trời đất ơi, chị mặc đồ vậy á, tụi nó cười chết á. Đào kinh á là phải xắn tay áo, xắn ống quần lên, làm mới nhanh. Chị không thấy mấy ảnh cởi trần hết sao? Màn dép làm gì? Đi chân không như em nè, màn dép không bước nổi đâu. Lần này Hương nhất quyết không nghe lời Mai. Tôi yếu lắm, không quen phơi nắng, kệ, ai cười cứ cười. Mai nhìn Hương ái ngại. Thôi được, chị cứ đi với em vài ngày, sẽ quen thôi mà. Đúng là cả đại đội, rồi sau đó trên đường ra hiện trường, đi qua những chỗ đang thi công của các đơn vị khác. Mọi người đều nhìn Hương với cái nhìn y như của Mai. Nhiều người tủm tỉm cười, những kẻ ồn ào thì cười phá lên và chỉ chỏ vào Hương. Có tiếng nói to, ê! Con gì kìa tụi bay. Hương ngượng chín người, cúi mặt lê chân không dám nhìn ai. Đúng, cô là người duy nhất đeo găng tay và mang dép ở đây. Hương lén liếc qua Mai, thấy cô đang im lặng xua xua tay ra dấu cho mọi người đừng chọc ghẹo Hương. Đường ra chỗ đào kinh là một con đường dài nhất đời Hương. Ban đầu, vừa ra khỏi doanh trại, Hương còn đứng ngây người nhìn cảnh mặt trời màu cam từ từ nhô lên ở hướng đông. Một cảnh mà trước giờ Hương chỉ nhìn thấy trong phim ảnh. Và trong bình minh, những hạt sương sớm đua nhau dở dụng ra thành những đám mưa bụi li ti nhảy múa trước mắt. Mai cũng dừng lại bên Hương. Đẹp quá ha chị, hồi mới lên em cũng mê lắm. Nhưng theo đường đi, đôi dép nặng dần dưới chân Hương và cái len lúc đầu cầm nhẹ bỗng giờ đã thấy nặng trĩu tay. Hương lê chân không muốn nổi qua những mô đất nhấp nhô, những khoảng đồng lầy ngập một chất nước nâu đỏ lờ nhờ lên gần tới gối và ngại ngần hàng phút trước những hố, dũng, những cầu tre lắc lẻo chông trên bắt qua con kinh nước lừ đừ chảy. Có chỗ Hương sa chân xuống, lúc dở chân lên không thấy chiếc dép đâu. Mai phải mò tìm cho Hương, và khi thấy Hương đành chịu tháo dép xách tay, cô cười như có ý nói. Thấy chưa, phải chi, chịu nghe tôi thì đâu đến nổi. Hương nhìn xuống đôi chân mình, trong lớp bùn nhão nhoẹt lành lạnh một cảm giác ghê tởm, dường như chúng đã phình ra, bắt đầu nứt nẻ, và đang than khóc cho số phận của mình. Thôi, đã lỡ rồi, Hương bậm môi bước tới. Còn sớm lắm, nhưng cánh đồng đã lố nhố những người thuộc các đại đội khác, rải rác khắp nơi. Mai kéo Hương đi thoăn thoắt đến khu vực của đại đội mình phụ trách. Mạnh đã đứng đó từ lúc nào, đang lùi cùi ngắm nghía một hàng cọc tre và ra dấu cho một đội viên khác ở đầu bên kia điều chỉnh gì đó. Mai giải thích, ảnh đi từ sớm để cắm tiêu, anh em ra là có thể bắt tay ngay vào làm. Hương lờ mờ hiểu, cắm tiêu là cắm cọc hướng dẫn cho việc đào kinh được thẳng hàng đúng tuyến. Nhưng cô không muốn hỏi thêm vì đang mãi nhìn Mạnh. Sáng sớm ảnh ở trần, quần xắn lên tới tận gối, đội cái nón lụp xụp, đứng khom người, nheo mắt, ngắm nghía những cây cọc tre trẻ nhỏ, như ngắm những vật gì đẹp lắm. Cái lưng trần của anh nổi lên những bắp thịt chắc khỏe, chuyển động một cách nhẹ nhàng khoan thai theo từng động tác tỉ mỉ khi điều chỉnh cọc tiêu. Mạnh khoát tay ra dấu đã xong và đi qua khoảng đất bên cạnh, tiếp tục đo đất, Đến lúc đó anh mới nhìn thấy Mai và Hương. Anh chỉ liếc qua Hương một cái rồi nói với Mai: "Tôi còn đo xong đoạn này là đủ cho 10A. Đồng chí giúp tôi triển khai công tác ngay. Chúng ta phải dứt điểm sớm khu này. Chứ không, tháng này coi chừng mình thua C3, mất cờ luân lưu đó. Bắt đầu là A1, ở đoạn đầu kia. Hôm nay, đồng chí đi theo A6, phụ trách theo dõi từ A6 đến A10. Trưa, tôi phải về để lên liên đội họp. Buổi chiều, đồng chí phụ trách chung." Hương thấy trong công việc, với ai, Mạnh cũng có lối nói ngắn gọn như mệnh lệnh. Không đợi Mai trả lời, anh quay đi không hề nhìn Hương. Hương không ngạc nhiên về thái độ đó. Chắc chắn Tuấn đã cho Mạnh biết là Hương từ chối, không nhận dạy học cho mọi người, một điều trái với ý muốn của Mạnh. Trong Hương nổi lên một cảm giác kỳ lạ, vừa thấy hả dạ, lại vừa thấy có điều gì đó khó chịu, say sức, như muốn chờ Mạnh hỏi để được giải thích, nhưng Mai đã kéo cô đi. Đến lúc ấy, Hương mới thấy năng lực của Mai. Cô tập hợp các A trưởng, xác định lại công việc trong ngày, giọng nói rõ ràng, dứt khoát. Cô gái trẻ trung liến thoáng hồn nhiên ấy bỗng có vẻ người lớn hết sức giữa những tiểu đội trưởng nam hầu hết đều lớn tuổi hơn cô. Khi các tiểu đội trưởng giải tán đi về nơi A mình thì Mai giữ cúc A trưởng A9 lại. "Tôi gửi chị Hương theo A của đồng chí lao động sáng nay. Chị chưa quen đào kinh, đồng chí hướng dẫn giúp về kỹ thuật, có thể bước đầu cho phụ xén độ lài thôi. Bao giờ chị Hương muốn nghỉ tay để đi xem xét tình hình lao động của anh em để có ý kiến về khâu sức khỏe thì đồng chí cho chị ấy đi và không cần phải báo cáo với tôi." Mai quay qua cười với Hương: "Em đi nha chị. Qua A10 phụ mấy chị cho mau. Hôm nay quân số ở bển có 8 người à. Trưa ăn cơm đây cho biết, rồi chị theo anh Mạnh về." Cúc cũng vui vẻ nói: "Rồi, chị vô cùng tổ với tôi. Đào kinh là lao động chân tay mà, có vậy chứ cũng dễ thôi. Chị làm chừng vài ngày là quen à." Hương lặng lẽ cầm cây len đi theo Cúc. Nhát len đầu tiên trong đời cô ấn ngọt xuống bờ đất đen, tạo thành một đường cắt trơn láng. Mảnh đất này, nghe nói, đã ăn bao nhiêu là bom đạn Mỹ. Mảnh đất này, ngày đầu gặp, đã hất chân cô té, như muốn từ khước không muốn đón nhận cô. Giờ, cô sẽ phải đổ mồ hôi để góp phần làm thuần hóa nó. Hương cầm cuội xúc, cầm cuội miết mặt láng của đất. Theo lời chỉ của Cúc, lúc nào cũng đi kèm bên mình, không để ý thấy rất nhiều đội viên đang âm thầm theo dõi cô. Mọi người đã biết, cô là y tá vừa về và đã góp phần khá tốt trong việc điều trị dịch ghẻ. Nhưng tất cả chỉ công nhận cô là y tá của mình khi cô đã đổ mồ hôi lên mảnh đất này như họ. Mặt đất đón nhận những giọt mồ hôi đầu tiên của Hương như chính những con người ở đây đón nhận. Hương không hề biết điều đó. Cô lao động như để tự hành hạ mình, như để trút một nỗi bực tức nào đó. Mặt trời lên dần, như mọi người, áo Hương đã ướt đẫm. Cô thở hào hển và má ửng đỏ, nhưng vẫn nhất định không chịu nghỉ mệt theo lời đề nghị của Cúc. Chỉ đến khi mệt quá, không ghìm tay nổi, lưỡi len của Hương chạy luôn xuống bờ dốc, lôi cô ngã nhào xuống đất sình, lem luốc từ trán, một bên má, đến cả nửa thân người phía trước. Cúc đỡ Hương dậy, trừng mắt không cho đồng đội xung quanh cười. Hương suýt khóc nhưng thản thốt nhận ra Mạnh đang đứng bên bờ bên kia, đăm đăm nhìn cô, vẻ lo âu. Cố ghìm nước mắt, Hương quay phắt đi. Cúc hỏi: "Có sao không chị?" Hương nói vắn tắt: "Không sao, tôi bị trượt chân." Cúc cầm tay Hương: "Chị cắm len xuống đi, lại kia tôi rửa mặt cho." Buổi trưa, ăn cơm xong, Mạnh tới tìm Mai. "Thôi, tôi về nha. Mai ở đây duy trì đại đội làm việc đúng giờ mới cho về nha." Mai cười phẩy tay: "Rồi, anh khỏi lo, về đi." Mạnh vừa quay lưng, Mai đã gọi: "Anh đưa chị Hương về giùm, để chị đi một mình rủi lạc." Cô thụt cổ lại cười hi hí, liếc Hương sợ bị giận. Nhưng không, người đầy bùn đất và nhớp nháp mồ hôi, giờ Hương chỉ mong được về ngay căn phòng chật hẹp hiện đối với cô đã là một tổ ấm thật sự, để nghỉ ngơi một chút trước khi tắm giặt. Nhưng nghĩ tới quãng đường về dài lê thê dưới trời nắng gắt, qua mấy cây cầu khỉ gập ghềnh, Hương thấy không đủ can đảm nếu không có ai đi cùng bên mình. Mạnh lầm lũi bước bên Hương, mắt nhìn thẳng phía trước không nói tiếng nào. Bước chân anh dài, nên dù có để ý, cứ một lúc là anh lại bỏ Hương sau lưng. Nhờ vậy, đi từ phía sau, Hương càng nhìn thấy rõ cái lưng rộng đen trũi đến gần như mốc lên của Mạnh. Áo anh không mặc, mà vắt một bên vai bạc màu muối trắng. Khi nãy, Hương có đi một vòng để coi mọi người làm việc. Cô thấy Mạnh ngập mình trong bụng ở chỗ này. Lát sau, trở lại đã nghe anh cười ha hả ở chỗ khác. Ngày nào Mạnh cũng hùng hục như vậy, sức khỏe đâu mà chịu được. Lẽ nào anh ta làm việc như vậy chỉ vì thực sự tin rằng mình sẽ góp phần thay đổi được gì cho đất nước này. Không khí đã oi bức càng nặng nề hơn, giữa hai người chỉ nghe tiếng chân bước đều trên cánh đồng trống hoác. Mạnh liếc qua Hương, bắt gặp Hương đang nhìn anh, lại quay ngoắt đi. Hương buộc miệng hỏi, anh còn giận tôi hả? Mạnh phải lên tiếng cũng là một câu hỏi, anh có tài trả lời mọi câu hỏi bằng một câu hỏi khác. Đồng chí nghĩ sao mà hỏi vậy? Vì tôi đã không nhận lời dạy học theo yêu cầu của anh. Mạnh suy nghĩ một chút rồi nói, không, tôi không giận đâu, đồng chí làm vậy là đúng, chỉ vì tôi đã đòi hỏi ở người khác quá nhiều. Mạnh nói Hương làm đúng, lại làm cô thấy khó chịu hơn, bỗng giọng anh chuyển sang sôi nổi hẳn. Nếu đồng chí biết tại sao anh em mù chữ và thèm được biết chữ như thế nào, nếu đồng chí nhớ lại những sung sướng thừa mứa trong đời đi học của mình và hiểu được những đau xót thiếu thốn mà anh em đã phải chịu. Và Mạnh khoát tay, giọng hơi sẵn, thôi mà làm sao đồng chí hiểu được những điều đó chứ? Hương cũng nổi giận, tại sao anh biết tôi không hiểu những điều đó? Mạnh quay lại ngó Hương, nếu hiểu, đồng chí đã không từ chối. Tôi chỉ tiếc mình không có thì giờ. Hương không chịu được đôi mắt khinh khỉnh của anh ta. Còn tôi thì chỉ tiếc mình không hề được hỏi qua một chút mỗi khi được giao công việc. Dường như tất cả đều là mệnh lệnh, bắt buộc phải thi hành, dù đó không phải là chuyện nằm trong chức năng. Mạnh đứng sững lại, anh nhíu mắt nhìn Hương, và lần đầu tiên, Hương thích thú thấy vẻ ngạc nhiên hiện rõ trong mắt anh. Phút giây hiếm có đó qua ngay, Mạnh tiếp tục bước đi, im lặng một lúc lâu trước khi chậm rãi nói. Đồng chí phê bình tôi rất đúng. Tôi có khuyết điểm thường chủ quan. Cứ nghĩ mình làm gì cũng đúng. Do vì tập thể, rồi lại nóng vội, muốn ý kiến mình được thực hiện ngay. Từ đó dễ sinh ra bệnh mệnh lệnh quan liêu. Cảm ơn đồng chí đã thẳng thắn góp ý. Từ nay tôi có gì sai trái thì đồng chí cứ nói ngay, đừng để bụng mà chúng ta hiểu lầm nhau. Hương để ý thấy giọng nói và thái độ của Mạnh rất thành thật, không chút giả tạo. Anh nghiêm khắc với chính mình như vậy sao? Mới ở đây một thời gian, Hương đã thấy Mạnh sống rất gương mẫu, thức khuya dậy sớm, lao động không thua ai, lại phải lo toan đủ mọi thứ cho đơn vị, mà có được quyền lợi gì đặc biệt đâu. Qua nói chuyện với Mai, Hương biết trừ mình ra là có thể được hưởng chế độ tiền lương, còn tất cả mọi người ở đây đều hưởng sinh hoạt phí, đủ để sau khi trừ tiền lương thực 19 ký, tiền ăn 20 xu một ngày, tiền nhu yếu phẩm, còn lại mỗi người một tháng chỉ được vài đồng, gọi là tiêu vặt. Mai là đại đội phó, được thêm phụ cấp 3 đồng. Mạnh, đại đội trưởng, hơn Mai 1 đồng nữa, và chỉ có vậy. Hương chờ đợi Mạnh thổ lộ tiếp về mình, nhưng anh lại bắt qua chuyện khác. Trở lại việc hôm nay, qua một buổi ra hiện trường với anh em, đồng chí thấy có gì cần góp ý về vệ sinh lao động hay không? Hương đã có nhận xét về việc này nên trả lời. Tôi thấy có nhiều điểm cần bàn với anh. Thứ nhất, Còn quá nhiều anh làm việc giữa nắng mà không đội nón. Ở trần cũng nhiều nữa. Riêng với chị em nữ, phải nghiên cứu sao cho tránh phải ngâm mình quá sâu dưới nước bẩn, sợ ảnh hưởng... Hương hơi lúng túng ngừng lại, nhưng Mạnh đã gật đầu ra ý hiểu. Hương tiếp. Cuối cùng là việc tổ chức nghỉ trưa chưa tốt. Anh em ăn nghỉ giữa đồng trống, phải xây dựng được chỗ nghỉ tạm dù là đơn sơ, chỉ cần tránh được nắng và nằm được chút xíu thì hay hơn. Mạnh im lặng lắng nghe. Khi thấy Hương đã nói hết, anh nhìn cô bằng một ánh mắt vừa vui vẻ vừa trìu mến. Tôi rất cảm ơn đồng chí về những góp ý vừa rồi và sẽ nghiên cứu sửa đổi sớm. Tôi rất mừng khi thấy đồng chí có quan tâm để ý và có những ý kiến rất cụ thể như vậy. Ở trước phòng y tế, Mạnh dừng lại chia tay với Hương. Đồng chí đã đọc hết cuốn sách tôi đưa hôm trước chưa? Hương gật đầu. Tôi đọc rồi, anh cần lấy lại à? Không, đồng chí cứ xem lại. Tối mai sinh hoạt câu lạc bộ hàng tháng, trao đổi về thép đã tôi thế đấy. Tôi muốn đồng chí chuẩn bị trước ý kiến phát biểu. Hương dè dặt. Tôi rất sợ nói trước nhiều người. Anh cho tôi ngồi nghe thôi. Mạnh cười. Có gì đâu mà sợ. Phải tập cho quen chứ. Mình sống tập thể mà. Và anh tiếp ngay như đã tính sẵn. Hương sẽ nói về những mối tình của Pavel nha. Đó cũng là một đề tài hấp dẫn. Hương tinh nghịch nhìn Mạnh. Nhưng theo anh á, trong ba mối tình đó, Pavel yêu ai nhiều nhất? Mạnh lộ vẻ thích thú. Câu hỏi này cũng có thể gây nhiều tranh luận đó. Hay lắm. Để tối mai tôi sẽ trả lời đồng chí. Nhưng riêng đồng chí thì đồng chí thích nhất cảnh nào trong truyện? Hương suy nghĩ một chút. Có nhiều đoạn hay, nhưng tôi thích lúc Pavel mới quen tôi nha. Anh cặm cụi đi làm đêm ở xưởng cưa để kiếm tiền may quần áo mới và hớt tóc sạch sẽ đến thăm cho cô vừa lòng. Mạnh hỏi, tại sao đồng chí lại thích cảnh đó? Vì nó biểu lộ tình cảm rất chân thật ngây thơ. Còn anh thích cảnh nào? Chắc những cảnh chiến đấu của Pavel, phải không? Mạnh lắc đầu. Không biết đồng chí có nhớ không, chứ tôi thì thích cảnh Pavel sau khi lành bệnh sốt thương hàn tưởng suýt chết, đã ra thăm nghĩa trang, nơi chôn cất Valia và các đồng chí của anh đã bị bọn quân phản động Ba Lan treo cổ. Hương hỏi lại, tại sao anh lại thích cảnh đó? Mạnh chỉ nói, đồng chí đọc kỹ lại chắc sẽ hiểu. Thôi, tôi đi họp nha. Hương vào nhà, lật ngay sách, tìm lại đoạn Mạnh vừa nói. Đó là một đoạn văn được tác giả viết đầy xúc động. Pavel đứng im lặng một lúc lâu trước nơi ngày trước đặt giá treo cổ. Rồi anh lần bước xuống hào sâu, lững thững đi ra huyệt chung của anh chị em ở trên gò. Những bàn tay triều mến đã đặt lên các ngôi mộ những vòng hoa kết bằng cành thông, và rào quanh nghĩa địa nhỏ này một hàng rào cây lá tươi. Đỉnh gò có những cây thông cao vút trấn ngự, cỏ non như tơ xanh phủ lên sườn gò thoai thoải. Thị trấn nhỏ đến đây là hết phố. Cảnh vật nơi này tĩnh mịch rầu rầu, rừng thông hiu hắt, không gian phảng phất mùi lá khô rửa và mùi đất mùa xuân nhuần lại. Nơi đây anh em ta đã anh dũng hy sinh để cho cuộc đời cười được với những kẻ sinh ra trong cùng khổ, những kẻ từ thuở lọt lòng mẹ đã bắt đầu kiếp làm trâu ngựa. Pavel từ từ ngã mũ, lòng tràn ngập một nỗi buồn vô hạn. Hương lặng người đọc đoạn kế tiếp được ai đó mà giờ đây cô tin chắc là Mạnh dùng bút gạch đậm nét bên dưới từng dòng. Cái quý nhất của con người là đời sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng Tất cả đời ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời. Hương ngước lên vẻ trầm ngâm, không những đã hiểu vì sao Mạnh thích cảnh đó, cô còn hiểu thêm khá nhiều về chính anh. Từ buổi trưa nay, Hương thấy khó chịu vì những cảm giác mới mẻ vừa nảy nở trong mình. Cô dứt khoát gập sách lại, đẩy ra xa. Đời người chỉ sống có một lần. Vậy, tại sao không biết tận hưởng tất cả những gì vui sướng, thoải mái, mà cứ phải cống hiến, đấu tranh? Mới mấy ngày trước, khi lần đầu đọc qua những dòng chữ đó, Hương còn chưa để ý lắm, thậm chí chỉ đọc một cách tò mò cho biết. Vậy mà bây giờ, cô đã bắt đầu thấy có điều gì đó không ổn trong suy nghĩ vốn đã quen thuộc với mình về cuộc sống. Hương ra đứng bên cửa sổ, nhìn theo suốt con đường lên liên đội. Doanh trại buổi trưa vắng ngắt, thật xa Hương vẫn còn thấy được dáng Mạnh nhanh nhẹn bước thẳng về phía trước. Cô nhẹ thở dài. Lớp học thường luôn luôn trễ hơn giờ học quy định đến 15 phút, vì lúc đó mới đủ mặt học trò. Vậy mà trong 18 cô cậu học trò ấy, có đến hơn phân nửa ăn mặc rất là thiếu tươm tất. Ánh sáng của ngọn đèn dầu lớn đặt giữa bàn cô giáo và ánh sáng của từng cây đèn nhỏ đặt trước mặt mỗi học trò, tuy không soi sáng cả lớp học, nhưng vẫn đủ cho thấy những tấm áo lấm lem từ hiện trường về chưa kịp thay, những chiếc quần sắn lên tới đầu gối, phô đôi chân trần bê bết bùn chưa kịp khô. Mùi mồ hôi chua chua, mùi tóc cháy khen khét vẫn còn đi theo tận vào lớp. Những bàn tay chai cứng cầm mấy viên phấn trắng toát, rung rung gò từng nét một trên tấm bảng đen nhỏ, đôi môi mím, ánh mắt chăm chú. Cực còn hơn đào kinh. Nhiều người phát biểu. Một lớp học Hương chưa từng thấy, nhưng cô hiểu rõ vì sao như vậy. Thậm chí cô còn biết trong số ấy, ai là người phải bám tuyến kinh cho đến phút cuối, rồi vì đơn vị đóng xa nhất nên phải lặn lội đến lớp mà chưa kịp ăn cơm chiều. Ai là người sẽ ngủ gục vì sáng phải dậy từ 4 giờ, nấu cơm cho anh em ăn và trưa phải thức để gánh cơm ra tận hiện trường. Hương biết tất cả và bỗng dưng giữa cô với những con người trước đây vốn dĩ vô cùng xa lạ ấy, chợt xuất hiện một sợi dây vô hình vững chắc nối liền. Cô hiểu ý nghĩa việc mình đang làm, thậm chí thấy có lỗi khi dạy một người nào đó không đạt kết quả. 10 buổi học đã trôi qua, Hương vui mừng trước sự tiến bộ của những học trò của mình. Có người từng là du đảng bụi đời mặt mũi bậm trợn. Giờ họ gọi Hương là cô, xưng em, nghe hiền khô. Họ sợ tái mặt khi bị gọi tên lên bảng để kiểm tra trước lớp. Một hôm tan học, Hoa, cô chị nuôi của đại đội cứ chần chờ ở lại bên Hương. Hương tưởng cô định hỏi thêm về một chữ nào đó, nhưng không về. Khi không còn ai nữa, Hoa mới đưa cho Hương một mảnh giấy, vừa rụt rè, vừa xấu hổ, nói. Hồi chiều, anh Tý đưa cho em miếng giấy này. Cô coi, ảnh viết cái gì ở trong đó giùm em. Sao ảnh học bằng em, mà ảnh viết em lại đọc không được? Hương cầm mảnh giấy mở ra coi, nét chữ to kền của Tý ngoệt ngoạc giữa trang. Anh yêu em. Lúc ấy, Hương chưa dạy đến chữ Y và cách ráp dần của chữ này. Trước đó, Tý có lúc đã gặp riêng Hương, hỏi chữ yêu viết thế nào, hãy chỉ cho anh vẽ trước. Tý vẫn nói viết là vẽ. Hương đã cười, thấy thú vị. Dường như đó là nhu cầu của mọi người tuổi trẻ khi học ngôn ngữ. Đều muốn biết ngay cái động từ hấp dẫn này. Aim, to love, like, gì nữa. Điều đó không có gì là ngoại lệ, cả với anh chàng Tý một thời du đảng này. Hương đưa lại Hoa tờ giấy. Chừng tuần sau, em sẽ đọc được, nhưng chị muốn em giữ thật kỹ và thật lâu tờ giấy này. Nó rất đáng quý đó. Hoa có vẻ sợ sợ. Cô thận trọng nhận lại tờ giấy, xếp và cất kỹ trong túi áo. Không biết sau này cô sẽ trả lời lá thư đầu tiên nhận được ấy như thế nào. Thương đâu có hay, không buổi dạy nào của cô mà Mạnh lại không đến. Đứng xa xa nhìn vào cảnh ấm cúng của lớp học, anh thấy Hương cười. Hương cầm phấn viết những con chữ rất đẹp trên bảng. Hương cầm cây thước dài bằng tre, vừa chỉ vừa đọc to cho cả lớp nghe. Hương đi đến từng bàn, cầm tay sửa cho từng người. Lòng Mạnh dâng lên một niềm vui âm thầm. Thank you.